Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1214 đến 2. Cạm bẫy 2, góc truyện audio.com. Dã thú ném Anna đang hôn mê lên nền đất rồi xoay người đi ra ngoài. Serena nhìn thấy Anna đang hôn mê nằm dưới đất thì cô vội vàng bước xuống giường. Dã Lang ngăn cản, "Serena, em làm gì vậy? Sao Anna lại ngất đi như vậy?" Serena nói, "Dã Lang, ở đây có chuyện gì đúng không? Vì sao Anna và Satan bọn họ đi ra ngoài rồi lại bị hôn mê thế này? Vì sao Dã Lang lại bảo anh trông chừng cô ấy? Vì sao?" Trong lòng Serena có rất nhiều câu hỏi, vì sao cô ta không biết vì sao Satan lại đối xử với Anna như vậy? Dã Lang cầm sợi dây trói Anna vào ghế, sau khi hắn trói xong thì nhìn Serena và nói, "Serena, lẽ nào em thật sự không biết được đây là một cái bẫy à?" "Cái bẫy?" Serena nghe Dã Lang nói như vậy thì Serena sửng sốt, Serena vốn không ngờ đây lại là một cái bẫy. Cô ta nhìn Dã Lang và hỏi một cách nghi ngờ, "Dã Lang, em không hiểu ý trong câu nói của anh, vì sao đây lại là một cái chồng? Em biết Anna đã cứu em, nếu không có Anna em đã chết rồi. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp rồi." Dã Lang nhìn Anna đang hôn mê một cái, hắn ngồi lên giường Serena, nắm lấy tay Serena và nói, "Anh cũng vốn không tin lắm, khi em gọi điện thoại cho anh cũng đã gọi điện thoại cho Satan, Satan lúc đó đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, tổ chức lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm không phải là một tổ chức lính đánh thuê đơn giản như vậy, phải biết chính phủ Pháp vẫn luôn đả kích liên tục tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, nhưng tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm lại có thể bình yên vô sự như vậy, điều này chứng minh rằng những lính đánh thuê này tuyệt đối không phải là những tên không có đầu óc. Lần này Đới Vinh Cầm muốn lấy mạng Satan, nếu nói những lính đánh thuê này đến Vọng Hải chẳng ra làm sao cả thì Đới Vinh Cầm làm sao có thể trả tiền cho Khoa Nhung Hỏa Diễm được. Theo Diệp Lăng Phi thấy những lính đánh thuê đến Vọng Hải này thật không đơn giản, đã như vậy thì không nên phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy, có thể để cho một tên gián điệp ẩn dưới thân phận lính đánh thuê chạy mất thì tuyệt đối không xảy ra được. Đương nhiên nếu thật sự xảy ra thì Diệp Lăng Phi đã có thể có một lý giải hợp lý nhất, đó chính là mọi chuyện này đều là một cái chồng, mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn Diệp Lăng Phi rơi vào cái chồng đó. Bất luận là nói thế nào thì theo Diệp Lăng Phi thấy mình nên cho đối phương tưởng rằng mình đã rơi vào cái bẫy đó. Chuyện xảy ra gần đây đã khiến Diệp Lăng Phi ý thức được nếu cứ để những tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm nấp trong chỗ tối không lộ diện thì chỉ khiến cho mình trở nên nguy hiểm hơn. Theo Diệp Lăng Phi thấy hắn nắm bắt được cơ hội thích hợp mà tiến hành phản kích lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, vô tình lần này là một cơ hội tập kích không tồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi sau khi đã lên kế hoạch thì hắn mới nói suy nghĩ của mình cho Dã Lang nghe, Dã Lang không nói gì nhiều, hắn theo như những gì Diệp Lăng Phi mà làm, nói cách khác là khiến Anna cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ đến bệnh viện. Thực tế, tất cả những chuyện Diệp Lăng Phi đoán đều không sai. Anna chính xác là được quan chỉ huy phái đến để làm con mồi nhử Diệp Lăng Phi. Quan chỉ huy vốn nghĩ rằng sẽ trực tiếp giết Serena, nhưng sau khi hắn nghe điện thoại của Đới Vinh Cầm, quan chỉ huy đã thay đổi kế hoạch. Trong điện thoại, Đới Vinh Cầm đã rất không khách khí với quan chỉ huy, điều này khiến cho quan chỉ rất không thoải mái, hắn không muốn để Đới Vinh Cầm xem. Góc truyện audio.com, thường hắn càng không muốn để Đới Vinh Cầm khoa tay múa chân trước mặt hắn, đây chính là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng quan chỉ huy. Chính là vì có suy nghĩ này mà quan chỉ huy mới muốn hành động nhanh chóng, không để cho Đới Vinh Cầm có cơ hội khoa chân múa tay trước mặt hắn. Quan chỉ huy muốn lợi dụng Serena, hắn khá hiểu Anna, đừng thấy Anna một người phụ nữ bình thường đối xử với Serena rất tốt, xem ra tình cảm rất sâu sắc, nhưng thực tế trong mắt của Anna chỉ có tiền. Anna làm lính đánh thuê cũng là vì tiền. Quan chỉ huy đã đoán trúng được sự si mê tiền của Anna, hắn để Anna cứu Serena chính là muốn tìm ra Satan. Sợ rằng đến quan chỉ huy cũng không ngờ đến chuyện này lại làm được một cách thuận lợi như vậy, Serena và Dã Lang đã liên lạc với nhau, Satan cũng đi đến bệnh viện. Anna lập tức thông báo tin này cho quan chỉ huy. Lúc Dã Lang lái xe đến đưa Serena và Anna đi bệnh viện, Dã Lang tỏ ra vẻ rất sốt ruột. Vừa đến bệnh viện thì lập tức đưa Serena vào trong bệnh viện mà không chút gì chú ý đến Anna vốn là lần đầu tiên đến bệnh viện này. Lúc đó Anna gọi điện thoại cho quan chỉ huy, Anna tự nhận chuyện này đã làm đến mức không chê vào đâu được. Anna theo lệnh của quan chỉ huy sau khi dụ Satan vào bệnh viện thì ngoài việc giết Serena cô ta còn đồng thời tìm cơ hội để rời khỏi bệnh viện, bởi vì người của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ mau chóng đột kích bệnh viện. Khi nghe Dã Lang nói phải đi ra ngoài đón Satan, Anna định động thủ với Serena. Lúc đó tay cô ta đã sờ đến khẩu súng, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi xuất hiện, Anna cũng bị Diệp Lăng Phi khống chế. Tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch mà Diệp Lăng Phi sắp đặt. Anna từ đầu đến cuối đều không biết cô ta sớm đã bị Diệp Lăng Phi tính kế rồi. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi đứng trước phòng vệ sinh nói cho Anna nghe thì Anna mới ý thức được rằng cô đã bị người khác tính kế. Đương nhiên người mà Diệp Lăng Phi đang đối phó không phải là Anna, trong mắt Diệp Lăng Phi Anna chẳng qua chỉ là một vai nhỏ mà thôi, người mà Diệp Lăng Phi muốn đối phó là Quan Chỉ Huy. Hắn không thể để Quan Chỉ Huy chuồn một cách đơn giản như vậy được. Đương nhiên chuyện này cũng có chút sai lầm, Diệp Lăng Phi nghĩ thế nào cũng không ngờ người bên ngoài lại nổ súng đầu tiên. Theo như kế hoạch Diệp Lăng Phi phải lệnh những võ cảnh phụ trách mai phục ở bên ngoài chờ đối phương đi vào bên trong bệnh viện rồi mới hành động, nhưng những lính đánh thuê gió lại chưa vào trong bệnh viện mà bên ngoài đã nổ súng rồi, trong đó còn có cả những âm thanh đinh tai nhức óc. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì rồi, nếu không không thể xảy ra biến cố lớn như vậy được. Khi Diệp Lăng Phi và dã thú vội vàng đi ra thì mới phát hiện người của Khoa Nhung Hỏa Diễm và Võ Cảnh đã đấu súng xong rồi, ba tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã chết ngay trước cửa bệnh viện, trong đó một tên lính đánh thuê đã dẫn nổ thuốc nổ làm cho phía Võ Cảnh cũng có ba người bị thương nặng. Tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm cũng đã luyện tập ở đây rồi, bọn chúng có thể cấp tốc triển khai hành động cũng có thể kịp thời rút lui. Tốc độ nhanh đến mức này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Vô tình hành động lần này đối với hai bên mà nói đều thất bại. Diệp Lăng Phi không thể nào có thể bắt được Quan Chỉ Huy, chỉ là giết được ba tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm, ngoài chuyện đó ra thì còn bắt được. Góc truyện audio.com, Anna, để cho Serena sống, mà về phía Quan Chỉ Huy thì hoàn toàn thất bại, hắn không chỉ không thể giết được Sa Tăng mà ngược lại còn mất đi một vài thủ hạ sáng giá. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại cảm thấy lạ thường. Hắn vốn hy vọng có thể thông qua hành động lần này mà triệt để quăng một mẻ lưới tóm hết các lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm, hắn không muốn cứ sống thế này, ai biết những tên lính đánh thuê đó có tập kích người thân bên cạnh hắn lần nữa không? Kế hoạch của Diệp Lăng Phi rất tốt nhưng Quan Chỉ Huy cũng không ngồi không. Hắn cũng lo có mai phục nên mới phái một vài người đi trinh sát nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Diệp Lăng Phi đối với người chết không có bất cứ thú vị gì, bây giờ điều hắn lo là Anna, Anna đối với hắn rất quan trọng, có lẽ từ miệng của Anna có thể biết thêm nhiều thông tin về Quan Chỉ Huy. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây rồi cất bước đi vào trong phòng bệnh. Khi nãy hắn để Dã Lang ở đây trông coi Anna, khi Diệp Lăng Phi vừa mới bước vào đến cửa thì điện thoại hắn reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhìn một cái, là số Bạch Tình Đình gọi đến. Tối nay đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một buổi tối không yên bình được, hắn không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế này. Đầu tiên là thiếu chút nữa bị Mộ Văn giết chết, sau đó thì gặp phải sự tập kích của những tên Khoa Nhung Hỏa Diễm này, lại lần nữa xảy ra vụ đấu súng tại bệnh viện. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, em muốn đi đến cục cảnh sát, cách chương.